Tác giả Xuân Diệu viết Tựa Lửa Thiêng 1940. Đời xưa có một người thi sĩ lành như suối nước ngọt, hiền như là xanh. Gần chàng, người ta cảm nghe một nỗi hòa vui, như đứng giữa thiên nhiên tâm hồn thơ thới. Thi sĩ thuở xưa làm những bài thơ bao la trong lòng tạo vật. Xưa kia, chàng thương mến cỏ hoa, yêu dấu ân tình. Xưa kia, nhưng không. Chàng sống bây giờ đây, ở nửa thế kỷ 20, đang đi giữa đường phố kia, mặt ngước lên, mái tóc sau đầu vòng vòng như túp lông con cò, con hạc. Ấy là Huy Cận đó. Nhưng một thi sĩ thiên nhiên như ở chàng thì ở thời nào chẳng được. Ở thời này cũng như ở thời xưa, chàng như không ở trong thời gian mà chỉ ở trong không gian. Người ta muốn tưởng linh hồn Huy Cận là đám mây kia, là nỗi hắt hưu trong cõi trời, là hơi gió nhớ thương, vân vân. Trong thơ Việt Nam, nghe bay dậy một tiếng địch buồn, không phải sáo thiên thai, không phải điệu ái tình, không phải lời ly tao kể chuyện một cái tôi, mà ấy là một bản ngậm ngùi dài. Có phải tiếng điều hưu của khóm trúc bông lau, có phải niềm than vãn của bờ sông bãi cát, có phải mặt trăng một mình đang cảm thương cùng các vì sao. Tiếng rền rĩ dịu êm đềm sẽ vấn lấy hồn ta như khí hậu của núi đèo. Tiếng làm thành xương đọng lệ trên mắt ta. Thơ Huy Cận đó ư? Ai nhắc làm chi những nỗi thê thiết của ngàn đời? Ai động đến cái lớp sầu dưới đáy hồn nhân thế? Những lời muôn năm than thầm trong lòng vạn vật, ai thuật lại mà não ruột lắm sao? Thơ Huy Cận không được vui, âu cũng là sự tự nhiên của đất trời. Hàng phi lao đứng bên sông xanh kia, gió xa thổi vào, cứ tự nhiên phát ra những lời rầu rĩ. Tại phi lao buồn hay tại gió buồn, tại gió buồn hay chỉ tại gió bay qua biển cả, thấy nhiều không gian quá mà sinh ra bâng khuâng, làm nên điệu buồn thương duyên cớ vốn là biển cả đó thôi. Mênh mông bao giờ cũng buồn, biển ra chân trời rồi biển tiếp với đại dương, biển càng sầu to vì biển quá rộng lớn. Linh hồn Huy Cận là một linh hồn trời đất, nói thế không sai đâu. Xem suốt tập Lửa Thiêng, cái cảm giác trội nhất của ta là cảm giác không gian, tự nghe xa vắng quanh mình trên thiên văn đài của linh hồn. Nhìn cõi bát ngát, một cái buồn vời vợi dàn ra cho đến hư vô. Huy Cận quá cảm nghe cái mênh mông, thì giọng thơ của người cũng lây cái sầu của vũ trụ. Những bài thơ đôi khi vắng vẻ quá, đèo cao quán chật, bến đò lau thưa, mái nghiêng nghiêng gửi buồn theo hút người, hay là sầu thu lên vút song song, chỉ có trời đất ngơ ngẩn với nhau. Thơ Huy Cận có một hồn xưa là tại đó, phong cảnh thường bay hết sắc màu, thường chẳng có xôn xao, chỉ những nét lặng lẽ như tranh, làm thành những áng thơ tuyệt diệu, cho đến những tình người của Huy Cận cũng như không có thời khắc. Ta không thấy những chi tiết nhỏ nhặt của đời hàng ngày, những rạo rực mau chóng của những phút giây, chỉ thấy có một tấm lòng thương yêu không biết có từ đời nào, và đoạn thảm, hồi vui cùng nhuốm một màu vĩnh viễn. Chàng than nỗi ngày tháng vùn vụt, bảo rằng hoa xuân không đậu, đời thoảng mùi ôi, trong khi mình chưa hết tuổi xuân, đang còn ở giữa độ măng trẻ của đời người. Cái tiếc sớm, cái thương ngừa ấy chẳng qua là sự trá hình của lòng ham đời, là cái tật dĩ nhiên của kẻ yêu sự sống. Không yêu sự sống hay sao? Một người thường có cái nghiêng tai kỳ diệu. Khi mùa xuân cựa mình, khi những ý tươi đang run rẩy trong cổ chim, khi nhạc vươn lên trời, lòng ông cũng theo hăng hái, và thơ ông cũng mang ngầm sinh lực như men ủ nắng. Tưởng chừng câu thơ có nhựa sắp nứt ra một trái mầm căng, nhưng mới sau câu vui lại có câu sầu. Ta cũng đừng có vì vậy mà trách chàng Huy. Cái buồn Huy Cận là cái thương vô hạn hóa thành cái tủi vô cùng ấy, là thứ hạn sầu dài dặc lâu bền, nó gieo họa trong lòng bọn thi sĩ. Nỗi buồn đó vốn là nỗi buồn chung của con người. Bọn thi sĩ chúng tôi nhẹ lòng nhẹ dạ, nên lĩnh mang dùng tất cả cho nhân gian. Chuyện ngày tháng phôi pha, chuyện cuộc đời quanh quẩn, chuyện linh hồn tù hãm, thân thể bùn lầy, chuyện mùa đông hay buổi chiều quá đỗi thê lương như thế gian sắp bị tiêu diệt, chắc không phải là chuyện một mình Huy Cận. Ai cũng nghe mà cứ để trong cõi mù mờ của tình cảm. Chúng tôi nghe rõ và nói ra, nên chúng tôi thành những người hay thở than. Huy Cận nói hộ cho ta đó, những giọt nước mắt thường đến quanh mí rồi ngừng. Huy Cận đã vì ta để rơi xuống má, cái linh hồn ấy bơ vơ không kể tiếp. Kiếp người lang thang, trời đất trôi nổi, lạnh lắm, nhân gian ôi. Ta thấy người thơ đi trốn cô đơn. Trốn ở đâu bây giờ? Hồn bọn thi nhân thường là một món hàng ế. Bán thì người ta không biết giá, mà cho họ nhận cũng chẳng ra tuồng. Vũ trụ mênh mang thế, một người đời làm sao cho ta nguôi được những ám ảnh bao la. Và có say đắm một đôi ngày, cũng không quên được cái bâng khuâng để lại từ kim cổ. Trong đời, Huy Cận còn nghe đơn chiếc, huống chi tưởng tượng lúc sang bờ vô định bên kia. Nghĩ mà xem, cái chết rét mướt là chừng nào. Nay còn đây, nằm ngủ với gối chăn, khăng khít cùng da thịt, mà chưa đủ ấm. Đến khi một mình nằm dưới đất, thì còn ai vào thăm, còn ai ôm ấp, còn đâu mặt trời và chim kêu. Nói về cái chết, Baudelaire, thi sĩ sở trường môn ấy, tỉ mỉ đếm từng con giòi, vạch từng bộ phận ương thối rữa tan. Baudelaire chỉ làm ta gớm ghê như gớm những vật dơ bẩn. Huy Cận không tả gì hết, mà đem đến những cảm giác tái tê, thấm thía hơn biết bao. Người thi sĩ Tây Phương đứng bên ngoài nhìn những thi thể, người thi sĩ Đông Phương nghe cái chết bằng tình bên trong của mỗi người. Hư vô càng giá căm căm. Khi Huy Cận bày tỏ những cảnh sống tội nghiệp của người chết, họ tránh ngọn gió lò cửa mộ, họ ngủ nhờ với nhau, họ nằm đợi chờ, ta thấy những hồn lạc loài vơ vẩn trong lạnh buốt tối tăm. Ta quá xót thương và rợn mình như gió âm ti đã thổi đến. Mà thê lương của sự chết cũng chỉ là một phần của thê lương lớn, của thê lương chung. Sóng gợn tràng giang, trăng phơi đầu bãi, hay dấu chân gió thốc, gánh xiếc đi qua, cũng vẫn là một nỗi vắng vẻ ấy. Ta thấy xa, xa và rất xa. Lòng người rộng rãi quá cho đến nỗi làm một với đất và trời đất, và lòng người là một cõi mông lung, một khung mơ. Nó dịu dàng ra ta, nhưng vừa ru vừa làm cho ta khóc. Xuống dưới đáy tâm hồn ta, tất nhiên ta thấy cái sầu cốt tủy. Sự thật ấy Huy Cận cứ thấy luôn. Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm. Chính chàng tự nhận thấy như vậy. Và nghe thơ Huy Cận, tự nhiên lòng ta lây cái cảm giác thương không cùng của thi sĩ. Và trước nhất, ta cảm thương người thi sĩ rất nhiều cảm thương. Ta muốn nâng linh hồn bơ vơ kia, ôm lấy an ủi. Chúng tôi khuây khỏa trong lòng đời, ráng lấp cho đầy cái khoảng trống trong linh hồn bằng những sự thế linh tinh. Chúng tôi sợ sầu nên làm ngơ với những nhớ thương rằng rặc. Nay người nói ra, chúng tôi càng nhớ lại. Chúng tôi ngước mắt lên nhìn lên cõi trời để thấy hình ảnh hồn chúng tôi. Chúng tôi cũng bơ vơ. Mỗi hồn người là một cõi bơ vơ, trong đất trời là một khung bơ vơ. Chúng tôi đồng một bơ vơ với nhau. Vậy thì người cũng bớt bơ vơ một chút. Mỹ Tho, tháng 6 năm 1940, tựa Lửa Thiêng 1940. Hà Minh Đức viết Ngọn Lửa Thiêng trong đời và trong thơ. Qua những bài thơ đầu của tập Lửa Thiêng, Huy Cận hướng tới đấng thiêng liêng để nói về nỗi đau khổ của kiếp người. Số kiếp ấy không phải ai khác xa mà chính là thân phận của nhà thơ. Chàng trai trẻ ấy đang ở độ tuổi học trò, đến trường với niềm vui bạn bè, có tiếng chim hót và bóng mát sân trường, có mùi cửa sổ mới sơn, đến với tình yêu mơ mộng với nhiều nắng, gió, trăng, hoa. Tuy nhiên, chính con người ấy đã cảm nhận ngay từ buổi đầu nỗi khổ đau trần thế. Phải chăng Huy Cận đã chịu ảnh hưởng của một tôn giáo nào để rồi hình dung ra bên cạnh cõi đời là một địa ngục hay thiên đường? Hỡi Thượng Đế, tôi cúi đầu trả lại. Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang. Sầu đã chín, xin người thôi hãy hái. Nhận tôi đi, giàu địa ngục thiên đường. Huy Cận chưa nhìn ra những căn nguyên xã hội của những đau khổ, mà lại quy tội cho thân thể nơi chứa đựng linh hồn. Phải chăng nói đến thân thể là nói tới cội nguồn của sự ham muốn với những ham mê và dục vọng vật chất? Tôi đâu biết thịt xương là sông núi, chia biệt người ra từng xứ cô đơn. Tích bài trình bày. A thân thể một cái bình tội lỗi, đất sơ sinh đã hóa lại bùn lầy. Tích bài thân thể. Thân quá nặng nên hồn xa xuống thấp, chớ giận chi những kẻ mất thiên đường. Tích bài thân thể. Huy Cận không nhìn cuộc đời từ một triết lý duy tâm, ý thơ muốn nói nên những khát vọng, mong ước vươn tới một lẽ sống thanh cao và loại bỏ đi phần đam mê trần tục. Trong thơ Huy Cận có một thế giới tâm linh soi rọi như ánh sáng, như niềm tin và lương tri của con người, và được tác giả xem như phần hồn. Phần hồn được miêu tả như đối lập với thân xác và những chuyện đời nhàm chán, đau đớn, rủi ro. Phần hồn như có sự sống riêng nhưng cũng không tách biệt mà vẫn chịu sự tác động hàng ngày của cuộc sống. Chính linh hồn cũng chịu sự đau đớn do những cảnh đời trái ngang đau khổ gây nên. Có lẽ hồn ta không đẹp nữa, nét thần thôi họa bức thiên nhiên. Bài Hồn Xa. Lòng tôi đây chọn một đời thương nhớ, hồn tôi đây thiên hạ bỏ điều hưu. Tích bài trình bày. Huy Cận nói nhiều đến hồn lưu lạc, hồn quạnh quẽ, hồn bơ vơ, vân vân. Hồn không tìm được nơi cư trú yên lành và khó giữ được phần cao đẹp giữa cuộc đời đổi thay và đạm bạc. Trong Lửa Thiêng, phần hồn là lương tri và sự tự ý thức của nhà thơ. Đó chính là phẩm chất có ý nghĩa thiêng liêng như một mắt gương soi chiếu, soi rọi với cuộc đời. Đi sâu vào chiều sâu phần hồn luôn khao khát gắn bó với đời chính là lòng yêu đời sâu sắc của tác giả. Lớn lên từ một cùng quê Hà Tĩnh, hương đồng, hương đất và vẻ đẹp của làng quê đã góp phần tạo nên hồn thơ Huy Cận chất đôn hậu, đằm thắm của quê hương. Tình yêu quê hương là mạch tình cảm trong lành và tươi tắn nhất trong phong trào thơ mới. Huy Cận không miêu tả tỉ mỉ về con người và cảnh vật của làng quê với những hội hè, phong tục như Anh Thơ, Nguyễn Bính, Đoàn Văn Cừ, v.v. Nhiều bài thơ hay của Huy Cận khởi nguồn từ tình cảm quê hương và ám ảnh nhất là tình quê, cảnh vật quê hương đọng lại qua nỗi nhớ thương. Một ngọn núi, một dòng sông như cũng mang theo hồn của quê hương đất nước. Hay lòng chàng vẫn tủi nắng sầu mưa, cùng đất trời và nặng buồn sông núi. Trích bài Mai Sau. Có lúc xa người bởi quá yêu, than ôi sông núi lại buồn nhiều. Trích bài Tâm Sự. Trong chiều sâu của những cảm xúc về thiên nhiên, về quê hương của Huy Cận là tình cảm với đất nước. Không rõ rệt mà hiện hình một đất nước trong thơ, nhưng vẫn bàng bạc khắp nơi, là tấm lòng của tác giả với quê hương đất nước khi hòa nhập với thiên nhiên, khi tủi buồn, thương nhớ với cảnh, với người. Lớp lớp mây cao, đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ, bóng chiều xa, lòng quê rờn rợn, vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Trích bài Chàng Giang. Trạng thái tình cảm đó cũng phải mang màu sắc của truyền thống quá khứ. Hỡi mây trắng, hỡi nước buồn gió cũ, sao chiều nay ảo não vị sơ xưa, lòng ta nữa cũng trở về một chỗ, trong nỗi đau thương vương từ bao giờ. Trích bài Bi Ai. Huy Cận đã tìm về với quá khứ. Trở ngược dòng thời gian, tác giả có thể tìm đến những gì nguyên vẹn của hồn dân tộc, và vóc dáng quê hương. Quá khứ trong thơ Huy Cận là thời gian trải dài và ngưng động, một buổi chiều buồn vốn tự xa xưa trên thành son nhạt chiều tê cúi đầu. Một dòng nước buồn đọng lại ở bến sơ xưa cũng nằm trong quy luật chung về tâm lý như Chế Lan Viên nói. Khi đã buồn hiện tại thì quay về tháp xưa. Huy Cận cũng có lúc nghĩ đến quá khứ xa xưa như một miền đất hứa. Ở nơi ấy mọi sự trên đời đều ổn thỏa, tốt đẹp. Người và thiên nhiên hòa hợp và con người quyến luyến yêu thương nhau. Trời buổi ấy ở trong thời Tình Tử, xuân muôn năm tơ mởn cỏ bên đường, người thì đẹp mà lòng ta mới nở, gió mơn ru và mây dục yêu đương. Trích bài Bi Ca. Tươi thắm và huy hoàng quá, những năm tháng do trí tưởng tượng của nhà thơ tạo nên, phải chăng đó cũng là một hướng giải thoát khi bắt gặp cuộc đời hiện đại đầy khó khăn, đau khổ. Điều đáng trân trọng ở dòng thơ Huy Cận, khi để cảm xúc trôi theo thời gian, tác giả đã không đắm đuối luyến tiếc cho phần riêng tư của cuộc đời, mà như tìm về bóng dáng xưa của ngọn nguồn dân tộc. Cũng vì thế mà dòng thơ tuy tủi buồn mà thanh thoát, và từ cảm xúc nhớ thương mà đọng lại bao suy nghĩ trước cuộc đời hôm qua, hôm nay. Đó là điều tạo nên những khác biệt giữa Huy Cận với những điệu thơ buồn hoài cổ khá phổ biến đương thời. Thơ Huy Cận nói nhiều đến một hiện tại thấm thía xót xa. Thực ra Huy Cận là nhà thơ vốn rất yêu đời. Trong lời tựa Tập Lửa Thiêng, Xuân Diệu đã chỉ ra mạch ngầm lòng yêu đời trong thơ Huy Cận. Chàng than nỗi tháng ngày vùn vụt, bảo rằng hoa xuân không đậu, đời thoáng mùi ôi, trong khi mình chưa sống hết tuổi xuân, đang còn ở giữa độ măng trẻ của đời người. Cái tiếc sớm, cái thương ngừa ấy chẳng qua là sự trá hình lòng ham đời, là cái tật dĩ nhiên của kẻ yêu sự sống. Không yêu sự sống hay sao, mà một người có những cái nghiêng tai kỳ diệu. Khi mùa thu cựa mình, khi những ý tươi lên rún rẩy trong cổ chim, khi nhạc vươn lên trời, lòng ông cũng theo hăng hái, và thơ ông mang ngầm sinh lực như men ủ nắng, tưởng chừng câu thơ có nhựa sắp nứt ra nhú một cái mầm căng. Lòng yêu đời có căn nguyên sâu xa từ trong bản chất một hồn thơ lành mạnh, giàu tin yêu khát khao hạnh phúc, và tình cảm đó không được bù đắp. Huy Cận đã tìm cách giải thích theo cách nói có tính nghịch lý, tự trách mình mà không dám oán đời. Chàng yêu lắm nên bị người hắt hủi, chàng yêu lâu nên thiên hạ lìa xa, chàng tự tình bằng những khúc bi ca, chàng tâm sự với buổi chiều quạnh quẽ. Và kể cả trong tình yêu cũng chỉ biết tự trách mình khi tình yêu không đến. Vì ta hẹn cho nên người chẳng đến, thật bình tĩnh và ai oán quá khi tuổi trẻ ở trạng thái đợi chờ vô vọng. Chàng trai ấy mới bước vào đời, một ngọn gió mát, một bầu trời xanh cũng đủ làm cho sao xuyến. Một ngày trời đẹp bâng quơ quá. Trích bài Tâm Sự. Và trong lòng luôn nuôi dưỡng những mộng bâng quơ, tuy chẳng mong ai cũng đợi chờ. Bài Mưa. Có lúc nhà thơ ở trong trạng thái bình yên, thời khắc đi theo nhịp thái bình, thiên nhiên gợi mở tươi đẹp và thanh cao, và tác giả xem như những dấu hiệu của hạnh phúc. Hàng cây mở ngọn kêu chim đến, hạnh phúc xem như chuyện đã đành. Nhưng rồi tác giả đã nhận ra nhanh chóng cùng trong một mạch cảm nghĩ về bản chất của hạnh phúc trong cuộc đời cũ. Hạnh phúc là một trái chín ở ngoài tầm với của con người. Kìa treo trái mộng chĩu cây đời, ngang với tầm tay với của người. Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi, ê chề đời thoáng vị cơm ôi. Trích bài Bình Yên. Tính bi kịch là ở chỗ trái chín tưởng không phải ở trong mộng tưởng, mà treo lơ lửng trước mắt con người, tưởng như dễ nắm bắt nhưng không bao giờ có thể với tới. Huy Cận đã sớm nhận ra bản chất của cuộc đời cũ. Xuân Diệu đã nêu nhận xét: chúng ta nay trong cuộc thế ao tù, nhưng tác giả chưa thể hiện được ý thơ, ý tưởng sâu sắc đó, vì cảm hứng của Xuân Diệu gắn với tình yêu đắm say thi vị và mộng tưởng. Trong Lửa Thiêng, Huy Cận đã thể hiện được cái ngột ngạt tù túng, chán nản của những cảnh đời. Sự sống đã mất đi tính chất hấp dẫn và phần thiêng liêng của nó và trở thành nhạt nhẽo, nhàm chán, vô vị. Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu, tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người. Đời nhạt tẻ như tàu không đổi chuyến, đời nghèo thế không dành tôi chút lạ, đêm ân ái cũng hết cả đợi chờ. Bài Quanh quẩn. Huy Cận cảm nhận rõ tính chất tù túng bế tắc của hoàn cảnh xã hội và không mong gì những điều mới lạ. Chờ gió mới nhưng cửa đều đóng kín. Chán nản cảnh đời cũ và biết chờ đợi ngọn gió mới là một điều mới mẻ cần được trân trọng ghi nhận ở tác giả Lửa Thiêng. Đó chính là nguyên nhân sâu xa của nỗi buồn trong thơ Huy Cận. Huy Cận buồn nỗi buồn như tỏa ra từ bên trong của hồn thơ, nhưng không phải là một tâm trạng tiềm ẩn trầm lắng riêng tư mà có cơn nguyên xã hội cụ thể. Trong phong trào thơ mới, các tác giả tiêu biểu đều có điểm gặp gỡ chung là tâm trạng buồn. Nỗi buồn không tìm thấy lối ra của những tri thức yêu đời trong cuộc đời cũ. Mỗi nhà thơ đều có những lý do riêng để buồn. Xuân Diệu quyến luyến với cuộc đời, rạo rực với tình yêu và cuộc đời không chiều chuộng tình yêu cũng chẳng đợi chờ. Và đằng sau niềm mơ ước, niềm vui là nỗi buồn trống trải cô đơn. Chế Lan Viên câu hồ như tự khép kín trong tâm trạng buồn da diết, tuyệt vọng. Hàn Mặc Tử với nỗi buồn pha lẫn đam mê thảng thốt trong thơ. Vũ Hoàng Chương nhập cuộc vào đời qua những mộng ước xa xôi và thú vui hoan lạc để rồi đành chịu thúc thủ ở tuổi thanh niên. Gió lùa gian ghét xếp, đời tàn trong ngõ hẹp. Với Huy Cận, tâm trạng buồn như có bề rộng và sâu hơn. Nhà thơ một lần tâm sự. Chàng Huy Cận xưa hay sầu lắm, gió chăng ơi nay còn nhớ người chăng? Hơn một lần chàng đã gửi cho trăng nỗi hư quạnh của lòng buồn không cớ. Bài Mai Sau. Buồn vì những lý do xa xôi không đâu. Đời hưu quạnh thời gian nghiêng bóng nhớ, phố không cây thôi sầu biết bao chừng. Buồn vì những đêm mưa trong không gian cô quạnh. Tai nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn. Nghe đi rời rạc trong hồn, những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi. Bài Buồn Đêm Mưa. Buồn vì thời gian trôi chảy và những âu lo xa xôi. Nay hẳn còn đây ấm mặt trời, mà sao lòng lạnh tuyết băng rơi. U sầu chắc hẳn đương nhanh bước, lưng khọm nghìn năm đến cửa tôi. Trích bài Buồn. Buồn vì cảnh ngộ cô đơn kéo dài qua năm tháng. Hồn đơn chiếc như đảo rời dặm biển, suốt một đời như núi đứng riêng tây. Bài Mai Sau. Buồn vì hiểu rõ bản chất cuộc đời, cái được, cái mất. Ván cờ may mắn chỉ ù xuông. Bài Quanh quẩn. Và đau đớn về cái kết thúc của một kiếp người. Ai chết đó nhạc sầu chi lắm thế, kèn đám ma hay ấy tiếng đau thương. Của cuộc đời ai rút tự trong xương, tiếng nức nở gửi gió đường quạnh quẽ. Sầu chi lắm ơi chiều tận thế. Trích bài Nhạc Sầu. Thơ Huy Cận buồn. Căn bệnh tinh thần của một thế hệ không dễ đổi thay, nhưng nỗi buồn của Lửa Thiêng không mang nhiều tính riêng tư, không gắn với dục vọng, đam mê để rồi chán chường, tuyệt vọng. Vẫn có một mạch tình cảm trong trẻo thiết tha, gắn bó ân cần với cuộc sống và nói như cách nói của tác giả sau này, đó là tâm trạng yêu đời nên đau đời. Trước những đổi thay, tàn lụi, đau khổ và chua chát với cuộc đời, những thú vui đam mê vật chất dễ quyến rũ thi nhân, Huy Cận vẫn giữ được niềm tin và niềm yêu cuộc sống. Tuy lời nói và hình ảnh trong thơ không khỏi có nhiều lúc chìm trong thế giới đau buồn, Lửa thiêng là tập thơ của tình đời và tình người, vì trong mạch tình cảm chung đó, tình yêu đôi lứa có vẻ đẹp riêng, xúc động và gợi cảm. Rất khó để so sánh thơ tình của Huy Cận và Xuân Diệu. Nếu Xuân Diệu dường như dành cả hồn thơ cho tình yêu và tuổi trẻ, thì Huy Cận chỉ đến với tình yêu trong giây phút thần tiên của những lần gặp gỡ. Đó là con đường làng có hoa dại với mùi rơm, đất nắng có bóng tre rồi bóng phượng. Về thời gian là một buổi trưa nhẹ nhẹ trong ca dao và đôi lứa bên vườn tình tự. Chân bên chân, hồn bên hồn yên lặng. Người cùng tôi đi giữa đường rải nắng. Chí vô tư cho ra thở hương tình. Người khẽ nắm tay, tôi khẽ nghiêng mình. Như sắp nói, nhưng mà không. Có thể là kỷ niệm thật của một lần gặp gỡ, và cũng có thể Huy Cận tạo ra một không gian đẹp để cho tình yêu lên tiếng nói, rất xôn xao nhưng ý tứ dè dặt. Một tình yêu mới chớp trong ý tưởng chưa tìm được đủ những biểu hiện tự nhiên ở ngoài đời. Và thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá như đều tham dự vào chuyện tình yêu đôi lứa. Tình yêu trong thơ Huy Cận luôn đặt trong khung cảnh yêu kiều, dịu dặt của thiên nhiên. Đó là một buổi chiều lặng lẽ, hoa trinh nữ đã khép lá. Hàng cây xế bóng ngẩn ngơ, và cũng là lúc người tình tâm sự. Trong bài Ngậm Ngùi, chỉ một ý thơ: sợi buồn con nhện răng mau, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây, cũng đã nói nên cái gì thuộc về tình yêu đích thực. Đó là một căn phòng lộng gió và ánh sáng và tỏa hương thơm để cho đôi lứa tình tự. Như bài Áo Trắng, trong những lần gặp gỡ này chỉ có niềm vui và sự cảm thông. Em nói anh nghe tiếng lẫn lời, hồn em anh thở ở trong hơi. Và hạnh phúc thật sự đã đến cho dù chỉ là trong phút giây. Đôi lứa thần tiên suốt một ngày, em ban hạnh phúc chứa đầy tay. Dịu dàng áo trắng trong như suối, tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay. Trong bài Áo Trắng, tình yêu trong thơ Huy Cận mang nhiều tính chất lý tưởng, thơ mộng, tươi đẹp như mong ước, như cần phải có. Một mặt tác giả luôn nói đến trạng thái cô đơn, tủi buồn, bị người hắt hủi, bị thiên hạ lìa xa, nhưng một mặt lại tạo dựng lên rất đằm thắm, tươi vui những cảnh ngộ gặp gỡ của lứa đôi hòa hợp yêu thương. Con người nhiều mơ ước ấy luôn gặp phải thực tế khắc nghiệt, và chính từ thực tế ấy nên lại càng khát khao mong ước. Huy Cận nuôi dưỡng trong tâm hồn những ước mơ đẹp và luôn nghĩ đến hình ảnh một người em yêu mến với nhiều tưởng tượng. Tác giả thiết tha tìm kiếm người thân yêu. Ai biết em tôi ở chốn nào? Người yêu nho nhỏ trốn đâu rồi? Nhưng rồi, người em nho nhỏ ấy trong khung cảnh tươi đẹp của ngày xuân, hài hòa và biến thành những hiện tượng thiên nhiên tươi đẹp. Khách qua đường ơi, em tôi đây, chân em cỏ mượt, mắt hồ đầy. Làng em hóa cảnh chờ anh gặp, man mát hồn xuân ngọn gió hay. Trích bài Hồn Xuân. Thiên nhiên và con người hòa hợp. Con người như tìm thấy bản thể của mình trong sự sống của thiên nhiên, và thiên nhiên cũng góp phần giải tỏa cho con người. Trong phong trào thơ mới, Huy Cận là nhà thơ có những cảm nhận sâu sắc tinh tế đời sống của thiên nhiên. Yếu tố nội cảm rất mạnh, tạo nên chất trữ tình có chiều sâu triết lý và giàu tình đời, tình người. Mặt khác, Huy Cận lại nuôi dưỡng hồn thơ trong cảnh vật quê hương đất nước và cái đẹp của thiên nhiên tạo vật. Có nhiều bức tranh đẹp về thiên nhiên, cảnh và tình quyện hòa. Hình ảnh làng quê và sông nước được miêu tả và mang theo tâm hồn quê hương. Những câu thơ tuy vắng bóng con người mà có sức gợi man mát sâu xa. Nắng đã xế về xứ bạn, chiều mưa trên bãi nước sông đầy. Bài Vạn Lý Tình. Canh khuya tạnh vắng bên cồn, trăng phơi đầu bãi nước dồn mênh mông. Bài Thuyền Đi. Tới ngã ba sông nước bốn bề, nửa chiều gà lạ gáy ven đê. Bài Em Về Nhà. Và Huy Cận rất giỏi tạo không khí của ngày xưa qua những hình ảnh thiên nhiên như những buổi chiều xưa, vẻ đẹp xưa. Tất cả như đã lùi sâu vào quá khứ nhưng lại gợi với con người hôm nay tâm hồn của dân tộc. Buồn reo theo gió veo hồ, đèo cao quán chật bến đò lau thưa, đồn xa quằn quại bóng cờ, phất phơ buồn tự thủa xưa thổi về. Ngàn năm sực tỉnh lê thê, trên thành son nhạt chiều tê cúi đầu. Bài Chiều Xưa. Cũng là núi non và cảnh trời đất vào thu, nhưng sao cảnh vật có nét gì quen thuộc xưa cũ như đã có từ bao giờ. Ngập ngừng mép núi quanh co, lưng đèo quan dựng mưa lò mái ngang, vi vu gió hút nẻo vàng, một trời thu rộng mấy hàng mây cao. Bài Đẹp Xưa. Với Huy Cận, thiên nhiên đã mở lòng để chào đón con người. Con người bị dồn nén, bế tắc sẽ tìm đến thiên nhiên bao la để làm nơi cư trú cho tâm hồn. Trở về với quá khứ, Huy Cận đã giải tỏa được nỗi niềm cho hiện tại. Nhưng rồi cuộc đời vẫn tù túng bế tắc. Nhưng mộng ước sớm tiêu tan, cuộc đời vần vũ trong cơn binh lửa chiến tranh, nỗi khổ vẫn đè nặng lên số kiếp của con người. Hồn thơ Huy Cận lại muốn vận động để tìm hướng giải thoát. Trong lửa thiêng đã có cảm hứng vũ trụ nảy sinh khi nhà thơ đẩy hồn lên chốn cao xa. Ở đấy nhà thơ tìm thấy nhiều cảm hứng mới lạ. Gió qua là ngọn chiều lên, hiu hiu gió đẩy thuyền trên biển trời, chở hồn lên tận chơi vơi, trăm chèo của nhạc muôn lời của thơ. Quên thân như đã quên giờ, tê mê cõi biếc bến bờ là đâu. Phải chăng đây là điểm xuất phát để Huy Cận hướng tới vũ trụ ca, một nẻo đường mới, rất mới lạ, xa xôi của hồn thơ Huy Cận. Vũ trụ ca là một sự cảm nhận mới của nhà thơ về cuộc đời theo một cách tiếp cận độc đáo nhất, là khi nhà thơ nêu được sự vận động của xã hội hòa hợp với quy luật vận động của vũ trụ cao xa. Lửa Thiêng là một thi phẩm kết tụ nhiều phẩm chất sáng tạo và được xem là một số ít tác phẩm hay nhất trong phong trào thơ mới. Điều kỳ lạ là vào tuổi thanh niên, nhưng cảm hứng sáng tạo của Huy Cận đã tạo nên một không gian thoáng rộng dài để nói lên cái cô liêu chơi vơi của cuộc đời và để cho tứ thơ đi về quá khứ với hiện tại, giữa cuộc đời thực và chốn vời vợi cao xa. Không gian trong thơ Huy Cận gây ấn tượng nghệ thuật đặc biệt là rất chín và đằm thắm ân tình. Kết quả là tập thơ 49 bài đã có đến trên một nửa là những bài hay. Sự kết tinh của những giá trị thi ca ngay trong thi phẩm ban đầu là một thành tựu quan trọng của Huy Cận. Tiếng thơ đằm thắm ân tình và trầm lắng suy tư ấy lại được biểu hiện qua nghệ thuật thành thục và sáng tạo. Về thể thơ lục bát với các bài Ngậm Ngùi, Đẹp Xưa, Chiều Xưa, Buồn Đêm Mưa đã khẳng định tài năng của tác giả cùng với Nguyễn Bính là những nhà thơ viết lục bát hay nhất trong thời kỳ này. Đi Giữa Đường Thơm mở rộng cảm hứng hài hòa với sự mở rộng câu chữ và nhạc điệu. Tràng Giang mang vẻ đẹp cổ điển và một cấu trúc thơ cân đối, và mỗi khổ thơ đều có giá trị và vẻ đẹp riêng. Nhạc Sầu là những điệp khúc vừa lắng sâu suy nghĩ vừa gợi buồn thê thiết qua nhạc điệu. Mai Sau là lời dặn dò tin cậy, bộc lộ nhiều tình ý ngoài lời, chân tình và khao khát được chia sẻ, cảm thông. Lửa Thiêng đúng như tên gọi của tập thơ là mạch tình cảm mang nhiều tình đời, tình người trong những cảnh ngộ buồn chán của xã hội cũ, nhưng vẫn giữ được sự thiêng liêng và niềm tin cậy với cuộc đời. Một Thời Đại Trong Thi Ca, Nhà Xuất Bản Văn Học, 1997.